Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 3 tuần cùng anh trai là hồi ký du hành do Nicholas Sparks viết cùng anh trai Micah Sparks, xuất bản sau chuyến đi vòng quanh thế giới của họ vào tháng 1 năm 2003. Tác phẩm không đơn thuần kể chuyện tham quan những địa danh như Machu Picchu, đảo Phục Sinh, Uluru ở Australia hay Ấn Độ. Trọng tâm của sách là mối quan hệ giữa hai anh em khi họ đã trở thành những người còn lại cuối cùng trong gia đình sau các mất mát liên tiếp của cha, mẹ và em gái. Xen giữa hành trình hiện tại là ký ức về tuổi thơ, những lần chuyển nhà, các cuộc phiêu lưu nghịch ngợm, tình yêu của cha mẹ và những giai đoạn đau buồn. Nicholas thường quan sát, suy ngẫm và cẩn trọng hơn, còn Micah hiện lên với tinh thần thích mạo hiểm và dễ thích nghi. Nhờ sự đối lập ấy, cuốn sách xem xét cụ thể cách tình thân được duy trì qua khác biệt, bi kịch và thời gian. Mục đích của hồi ký là ghi lại một chuyến đi, đồng thời lý giải vì sao ký ức gia đình vẫn định hình cách hai người sống yêu thương và đối diện với mất mát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyến đi vòng quanh thế giới là khung để hai anh em nhìn lại lịch sử gia đình. Hành trình 3 tuần cung cấp cấu trúc cho 3 tuần cùng anh trai, nhưng các điểm đến không phải mục tiêu tự thân. Mỗi chặng đường mở ra dịp để Nicholas và Micah liên hệ cảnh vật hiện tại với những ký ức chung. Khi đứng trước những công trình cổ, không gian rộng lớn hoặc trải nghiệm xa lạ, họ không rút ra một hệ thống bài học về du lịch. Thay vào đó, các cuộc trò chuyện kéo họ trở về tuổi thơ, những lần gia đình chuyển nơi ở, các trò nghịch ngợm và những thời điểm quan hệ giữa các thành viên bị thử thách. Cách tổ chức này tạo nên hai hành trình song song. Một hành trình có lộ trình địa lý qua Nam Mỹ, đảo Phục Sinh, Australia và tiểu lục địa Ấn Độ. Hành trình còn lại đi ngược thời gian, nhằm ghép lại câu chuyện của một gia đình đã không còn đầy đủ. Điều này giải thích vì sao cuốn sách có thể khiến người đọc tìm hiểu về Sparks như một con người, thay vì chỉ như tác giả tiểu thuyết lãng mạn. Du lịch ở đây hoạt động như khoảng cách cần thiết với công việc và nếp sống hàng ngày. Khi tạm rời vai trò người chồng, người cha, nhà văn hay người lao động, hai anh em có thời gian gọi tên những điều thường bị bỏ qua. Vì thế, giá trị của chuyến đi nằm ở sự tập trung mà nó tạo ra cho việc hồi tưởng và đối thoại. Thứ hai, tình anh em được thể hiện qua sự khác biệt, không phải qua sự giống nhau. Một nét đáng chú ý của hồi ký là Nicholas không biến tình anh em thành hình ảnh lý tưởng, nơi hai người luôn nghĩ và phản ứng giống nhau. Cuốn sách nhấn mạnh sự tương phản giữa Micah, người có xu hướng táo bạo, thoải mái và thích thử thách, với Nicholas, người nghiêm túc hơn và thiên về quan sát nội tâm. Sự chênh lệch này tạo ra nhiều mảng hài hước trong chuyến đi, đồng thời cho thấy tình thân không đòi hỏi hai bên phải có cùng khí chất. Điều giữ họ gần nhau là kho ký ức mà không ai khác có thể chia sẻ đầy đủ, cùng sự quen thuộc được xây qua nhiều năm, sống trong một gia đình hay thay đổi nơi ở. Khi cha mẹ và em gái đã qua đời, vai trò của mối quan hệ ấy càng rõ rệt. Mỗi người không chỉ là anh em, mà còn là nhân chứng sống cho những phiên bản thời trẻ của người kia, cũng như cho lịch sử của cả nhà. Cuốn sách vì vậy có sức nặng vượt ra ngoài câu chuyện về một kỳ nghỉ. Nó khảo sát cách những người thân gần gũi có thể vừa làm nhau khó chịu, vừa giúp nhau giữ được sự liên tục của bản sắc. Các cuộc đùa cợt và bất đồng không bị xóa bỏ để nhường chỗ cho bi kịch. Ngược lại, chúng làm quan hệ của họ đáng tin hơn bởi tình cảm được thể hiện qua sự đồng hành lâu dài, chứ không chỉ qua những lời khẳng định trang trọng. Thứ ba, mất mát gia đình được nhìn từ góc độ ký ức, đức tin và sự tiếp tục sống. Nền tảng cảm xúc của 3 tuần cùng anh trai là chuỗi mất mát đã khiến Nicholas và Micah trở thành hai người còn sống trong gia đình ruột thịt của mình. Mẹ họ qua đời vì tai nạn cưỡi ngựa, cha họ mất trong một vụ tai nạn xe hơi, còn em gái Dana qua đời vì ung thư não khi còn trẻ. Tác phẩm không xử lý những biến cố này như các cú ngoặt gây sốc đơn lẻ. Chúng được đặt trong dòng ký ức dài hơn, nơi người đọc thấy mỗi thành viên đã hiện diện thế nào trong đời sống gia đình trước khi qua đời. Nhờ vậy, nỗi đau không bị thu gọn thành thông tin tiểu sử. Nó trở thành kinh nghiệm kéo dài, ảnh hưởng đến cách hai anh em nhìn về trách nhiệm, gia đình, đức tin và thời gian. Sách cũng tránh đưa ra công thức rằng du lịch hoặc hồi tưởng có thể chữa lành hoàn toàn. Chuyến đi không xóa được sự vắng mặt của cha mẹ và em gái. Điều nó tạo ra là cơ hội để hai người cùng chịu đựng ký ức ấy, kể lại cùng một quá khứ từ các góc nhìn khác nhau và xác nhận rằng những người đã mất vẫn có vị trí trong đời sống tinh thần của họ. Từ đó, thông điệp về hy vọng có tính cụ thể hơn. Hy vọng không phải là quên đau buồn, mà là tiếp tục gắn bó với người còn lại, với gia đình riêng và với những khoảnh khắc đang có. Thứ tư, sự đan xen giữa hài hước và bi kịch giúp hồi ký tránh giọng kể bi lụy dù đề cập đến cái chết của nhiều người thân. Cuốn sách không duy trì một giọng kể u ám từ đầu đến cuối. Nicholas và Mika đưa vào hành trình những quan sát đời thường, sự chênh lệch về tính cách, các tình huống bất tiện khi di chuyển và những câu đùa giữa hai anh em. Yếu tố hài hước có chức năng quan trọng về mặt cấu trúc. Nó tạo nhịp nghỉ sau các đoạn ký ức nặng nề, nhưng không phủ nhận mức độ nghiêm trọng của bi kịch. Ngược lại, sự xen kẽ này gần với cách con người thực sự sống sau mất mát. Trong một gia đình, đau buồn và tiếng cười thường cùng tồn tại, bởi các thành viên vẫn phải làm việc, đi lại, ăn uống và tương tác với nhau. Giọng kể thẳng thắn cũng làm hồi ký khác với những tự sự chỉ tập trung vào việc tôn vinh người đã khuất. Cha mẹ, em gái và hai anh em hiện lên qua những chi tiết về cá tính, hạn chế, tranh cãi và tình thương, thay vì như các biểu tượng hoàn hảo. Điều đó giúp cảm xúc trong sách có cơ sở hơn. Người đọc không bị yêu cầu phải xúc động trước những tuyên bố lớn, mà được dẫn dắt qua các mẩu ký ức và phản ứng cụ thể. Với Nicholas Sparks, vốn nổi tiếng nhờ tiểu thuyết giàu cảm xúc, sự kết hợp này còn cho thấy nguồn gốc đời thực của khả năng viết về tình yêu, gia đình và chia ly trong sáng tác của ông. Cuối cùng, ảnh gia đình và trải nghiệm thực tế làm cuốn sách nghiêng về chứng kiến hơn là hư cấu. Ba tuần cùng anh trai đáng chú ý vì kết hợp hồi ký, nhật ký hành trình và ảnh cá nhân. Những bức ảnh không chỉ có vai trò minh họa các danh thắng, chúng còn neo các đoạn hồi tưởng vào lịch sử gia đình, cho người đọc cảm nhận rằng những con người được nhắc đến từng có đời sống chung, diện mạo và bối cảnh cụ thể. Trong một tác phẩm đan xen giữa hiện tại và quá khứ, ảnh giúp việc chuyển mạch bớt trừu tượng. Người đọc không chỉ nghe Nicholas nói về gia đình, mà còn được mời nhìn vào dấu vết của một thời gian đã qua. Tuy nhiên, sức hấp dẫn chính vẫn nằm ở việc hai tác giả kể lại trải nghiệm bằng góc nhìn người trong cuộc. Nicholas từng giải thích rằng ông không xem đây đơn thuần là hồi ký về bản thân, mà là câu chuyện về quan hệ giữa hai anh em. Lựa chọn đó định hướng phạm vi cuốn sách. Trọng tâm không phải là dựng một chân dung toàn diện về sự nghiệp của nhà văn Nicholas Sparks, cũng không phải hướng dẫn du lịch chi tiết cho từng điểm đến. Những cảnh quan và sự kiện được chọn theo mức độ, chúng làm sáng tỏ mối liên hệ gia đình. Vì vậy, độc giả tìm một travelogue giàu thông tin thực dụng có thể thấy phần du lịch không phải ưu tiên lớn nhất. Ngược lại, người quan tâm đến cách ký ức được lưu giữ qua lời kể, hình ảnh và sự đối chiếu giữa hai anh em sẽ thấy hình thức này đặc biệt hiệu quả. Kết luận, ba tuần cùng anh trai phù hợp nhất với độc giả của Nicholas Sparks muốn hiểu nền tảng đời thực phía sau sự quan tâm lâu dài của ông đến gia đình, tình yêu và chia ly. Sách cũng phù hợp với người thích hồi ký du hành, nhưng cần đặt kỳ vọng đúng đây không phải cẩm nang khám phá Machu Picchu, đảo Phục Sinh, Uluru hay Ấn Độ. Các địa danh là bối cảnh giàu gợi mở cho một câu chuyện riêng tư về hai anh em và lịch sử gia đình họ. Người đọc quan tâm đến quan hệ anh chị em hoặc từng trải qua mất mát trong gia đình có thể nhận được một cách nhìn tỉnh táo về vai trò của ký ức chung. Cuốn sách không hứa hẹn giải quyết đau buồn mà cho thấy việc trò chuyện nhớ lại và ở cạnh người thân còn lại có thể giúp một người tiếp tục sống với phần quá khứ đó. Về mặt thực tế, tác phẩm gợi ý giá trị của việc dành thời gian có chủ đích cho các mối quan hệ thân thiết, nhất là khi công việc và trách nhiệm thường khiến đối thoại sâu bị trì hoãn. Về mặt đọc hiểu, nó cho thấy hồi ký có thể được xây bằng sự đan xen giữa hành trình hiện tại, ảnh gia đình và các lớp ký ức thay vì chỉ kể tuần tự một đời người. Điểm khác biệt của sách so với nhiều hồi ký du lịch là trọng tâm nhất quán vào tình anh em. Điểm khác với nhiều hồi ký về mất mát là giọng kể vẫn có sự hài hước và những va chạm đời thường. Chính sự kết hợp giữa chuyến đi rộng lớn và phạm vi cảm xúc rất gần gũi làm cuốn sách nổi bật. Nếu bạn muốn ủng hộ Nicholas Sparks, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!